Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2015. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Rất là nhiều vị ngồi thiền tới trình pháp nói rằng là cái tâm con nó phóng dữ quá. Dùng cái chữ gọi là vọng niệm, nhiều vọng niệm quá, tạp niệm nhiều quá. Không biết phải làm sao. Tức là mình không thích. Thì mình thấy tâm suy nghĩ nhiều quá mình không ưa. Có một bài pháp mà thiền sư nói về vấn đề đó và đã giảng rất là lâu rồi. Mà tôi thấy thiền sư so sánh rất là hay. Vì vậy mỗi năm mà có dịp về hướng dẫn thiền ở thầy thiền viện Phước Sơn sư ưa đọc. Và hôm nay đọc lại cho nhóm của hành giả mới tới ngày hôm nay. Cái câu trình pháp là như thế này, vị này nói: Thưa thiền sư, trí tuệ giúp con rất nhiều. Hồi lúc mỗi lần chấp tác, chùi rửa, dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh cho tập thể đó, vì bên Myanmar, quý cô rồi bị ở chung với nhau đó, rồi người ta chia riêng nhau để mà làm vệ sinh. Mỗi lần dọn dẹp nhà tắm với nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn. Trong tâm nó nói, mấy người này sao mà ăn ở dơ giấy nhúc nhúa quá. Tắm xong để nước chảy sùm mà cũng không chịu dọn dẹp, người vô ý thức. Nhưng bây giờ sau một thời gian tu tập, tâm con không còn bực bội nữa. Con làm trong chánh niệm, làm thế con sẽ đem lại lợi ích cho đại chúng và thực tập tứ niệm xứ cùng một lúc. Thầy sư thường dặn hoài là những cái câu chuyện gì mà liên quan tới tập thể mà quý vị phải làm. Ví dụ nó họ bắt mình phải chùi nhà vệ sinh, hoặc giả là mình phải quét dọn phòng tắm là vậy đó. Giả là mình phải quét sân các đồ, đó là những cái chuyện mà hành giả phải nên làm, nên giúp trong cái khóa thiền. Khi mình làm như vậy nó đem lại cái sự lợi lạc cho đại chúng. Và thêm một cái nữa, mình làm như vậy là mình duy trì chánh niệm. Làm mà duy trì chánh niệm thì chúng ta được hai cái lợi. Một cái lợi là một cái phước phục vụ. Mình làm cho đại chúng mà, hội chúng mà. Rồi một cái phước thứ hai nữa là phước chánh niệm. Còn mình làm mà mình không có chánh niệm, làm mà mình không quan sát tâm mình thì tâm không nổi bực, nổi sân. Thực sự nói hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm một cái gì, ngay cả chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, quét dọn phòng tắm, nếu bạn làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện. Đó là lý do tại sao mà ở đây thì sư không biết như thế nào, nhưng mà ở trong các khóa thiền ở bên Mỹ, mỗi lần mà thiền sinh mà nước ngoài đó mà đi tu tập á, thì thấy những khóa thiền sẽ đi chung với người Mỹ là thấy họ bắt hành giả làm mà chấp tác câu chuyện, người thì phải hút bụi, người thì quét dọn, rồi người thì phải đôi khi nó bụi rồi vậy đó, mình phải lau phải dọn rồi vậy. Rồi nhà vệ sinh phòng tắm vậy họ bắt làm, họ bắt làm một cách máy móc rồi, chứ không phải là họ kêu bạn quý vị tự nguyện đâu. Thì thấy họ tổ chức một khóa thiền là có một cái danh sách hành giả thiền sinh, họ dặn mấy giờ phải tập trung. Thì như khóa thiền bắt đầu ngày 15 đây là chiều 14 phải tập trung. Tất cả hành giả mà vô ghi danh rồi đó, thứ nhất trả cho đủ cái số tiền mà mình đã hứa. Ví dụ như một ngày đó họ tính 20 đô chẳng hạn, khóa thiền 20 ngày là 400 đô, mình có thể đặt cọc xuống 100-200 gì đó. Thì khi mà mình tới đó là cái việc trước tiên là mình phải thanh toán cái số tiền còn lại mà mình mắc nợ của họ. Tại vì sao? Tại vì ở bên Mỹ khi mà tập một cái số người mà tập trung đông đảo như vậy đó, khi mà có cái chuyện gì mà xảy ra đó, bảo hiểm nó phải chịu trách nhiệm. Ví dụ những cái người mà tự nhiên bị tim mạch để vậy, hoặc giả là bị cái chứng bệnh mà khẩn cấp phải đưa vô nhà thương á, không bảo hiểm là mình trả chết luôn. Rồi cái sở vệ sinh thành phố đó, y tế thành phố đó, nó warning mình, tức là nó báo, nó chỉ mặt nói mấy ông mà làm như vậy là sao, mấy ông đừng có tổ chức khóa thiền nữa. Thật ra những cái khâu đó mình phải chắc chắn để gọi là an toàn vệ sinh mà là cái số 1 ở bên Mỹ. Vì vậy khi mà quý vị mà đi tới một khóa thiền, đặc biệt trước tiên mà quý vị phải làm là quý vị phải trả cho đủ cái số tiền quý vị đã hứa, cái lễ phí khóa thiền này. Bởi vì họ cũng đi thuê phòng mà, cho họ không có một cái chùa như thế này để mà hành giả muốn lên tu tập ngày nào, muốn lên lúc nào thì lên, khóa thiền nào thì khóa thiền, không. Mình muốn tổ chức một khóa thiền, mình phải mượn một cái cơ sở, mình phải đặt cọc trước, rồi mình phải giữ chỗ cho người ta. Mình làm mà không đúng, ví dụ chẳng hạn mình dự định cái khóa thiền này là 100 người chẳng hạn, nhưng mà đến khi mà mình phổ biến ra có 20 thiền sinh tới dự là mình phải trả cái tiền cho 80 thiền sinh còn lại. Cái ban tổ chức họ tổ chức rất là chặt chẽ. Bây giờ chỉ trở lại, sau khi mà bạn đã trả cái số tiền mà bạn phải là đăng ký tiền đăng ký để mà tu khóa thiền rồi đó, thực tế nữa là bạn nằm ở trên danh sách của họ ở đâu họ chỉ. Bây giờ đó, bây giờ chúng tôi có một cái danh sách những cái công việc mà trong tác hàng ngày mà quý vị phải làm, lựa đi. Thì đa phần ai cũng lựa những cái chuyện mà dễ dễ như hút bụi, hoặc giả là lấy cái chuỗi lông gà giúp ta quét ở trên mấy cái phòng khách rồi vậy. Hoặc giả là xếp dọn bàn ghế trong khi mà người ta đi thần hành á, để dọn dẹp bàn ghế. Những cái chuyện mà mình nhẹ nhàng á là chỉ dành riêng cho hành giả nào mà tới sớm mà thôi. Còn một khóa thiền sư đi dị với 200 người Mỹ á, vì trần sư từ Miếng Điện qua dạy đó, là cái đám mà cuối cùng mà bị chùi cầu tiêu với chùi phòng tắm nhiễm nhất là mấy ông bác sĩ tâm thần. Họ nghe thường tiếng niệm xứ giải quyết những vấn đề về tâm linh, họ tới dự mà tại vì họ công chuyện nhiều quá mà tới phút chót họ mới lên. Phút chót mới lên là thôi rồi đó, chỉ có đóng cầu tiêu là cái chùi thôi, chẳng có nói gì trần. Anh không có lựa gì hết trơn, lựa gì được, ta lựa hết trơn rồi sao? Họ cho tôi hút bụi hết rồi, cho tôi quét dọn hết rồi. Còn cái này, chùi cổ tiêu nam, chùi cổ tiêu nữ, chùi cổ tiêu chư tăng rồi, bắt chùi cổ tiêu không? Phải làm, mà thiền sư dặn nhớ làm, duy trì chánh niệm. Họ vui vẻ họ làm lắm, họ không có bực bội, bức xúc, khó chịu đâu. Họ nghĩ đây là cái cơ hội để giúp họ trở thành một cái người bình thường. Trước giờ họ là những người bác sĩ, hoặc giả họ luật sư rồi vậy đó, họ đi sai người ta không à. Giờ bây giờ nó việc bắt sai lại, bắt làm chết bà luôn à. Phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Đây là cái tinh thần của những người mà đi tu tập à. Vì vậy thiền sư này dạy tâm thần nói rằng, quý vị mà tới một khóa thiền, quý vị nên tình nguyện chấp tác làm một vài công chuyện. Ví dụ như bây giờ đó, ta cần người để mà làm nước cho hành giả thiền sinh chẳng hạn, thì mình làm được, cho mình có thể phụ đó, mình rửa ly rửa chén rồi vậy chẳng hạn. Mà làm cái này nhớ làm với chánh niệm thì quý vị được cái hai phước luôn, phước phục vụ mà đồng thời phước chánh niệm nữa. Còn quý vị cố mà làm cho mau, đặng mà lên thiền đường mà ngồi là quý vị không có phước nào hết trơn. Trong khi quý vị làm có phước chút nào, trong tâm hối hả rồi lắm. Vì vậy khi chúng ta làm bất cứ việc gì, ngay những cái chuyện mà dơ bẩn như chùi cầu tiêu, quét dọn phòng tắm, nhà vệ sinh, nếu làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện. Làm mà làm với chánh niệm, chứ không phải làm mà làm cho xong. Rồi, bây giờ quý vị thấy cái phần thứ nhất, vị hành giả này nói vấn đề chùi toilet, chùi cầu tiêu. Bây giờ quý vị nghe, cô này của trình bạc, trình pháp về tâm. Có những lúc con ngồi tâm rất yên, con có thể quan sát được, con có thể chánh niệm được bất cứ các đối tượng gì nó xảy ra trong sáu cảnh. Nhưng những lúc khác, thưa thiền sư, thì vọng tưởng đến quá chừng chừng và con bị chúng lôi đi. Bây giờ tâm con hoàn toàn thất niệm. Thưa thiền sư, những trường hợp như thế, con tự động suy nghĩ về những chuyện như rằng nếu mình không tu thì mình sẽ đi vô địa ngục, hoặc là nếu mình không tu thì mình sẽ loanh quanh lủng quẩn trong sanh tử luân hồi. Nói như vậy để mà làm cho tâm nó sợ đó, hù cái tâm á. Mày không tu mày chết nè, không tu mày vô địa ngục á. Mày không tu là mày mắc nợ của đàn na tín thí, người tu thì nói vậy. Thấy không? Người ta giúp đỡ mình lại đây hành thiền, ta tạo điều kiện cho mình, ta nấu nướng cho mình ăn là vậy đó. Mày không tu là mày đi vô địa ngục, mày không tu là mày làm trâu làm, mày sinh ra là lại mình làm trâu làm bò, mày trả nợ cho thế gian này, vân 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 vân. Thì mình hù mình dọa như vậy để cho tâm mình nó sợ, mình nó lo nó tu. hoặc giả là sanh tử, sanh tử luân hồi, sinh ra nữa đi để lấy vợ lấy chồng, rồi đau khổ, rồi phiền não. Dọa như vậy thì tâm nó sợ, nó tu. Ta trả lời, suy nghĩ như thế cũng được, nhưng mà thay vì suy nghĩ như vậy, tức là suy nghĩ các khổ cảnh, suy nghĩ về những cái chuyện phiền não đấy phải tái sinh ở trong sanh tử luân hồi, tốt hơn hành giả nên suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là một pháp mà có bản chất tự nhiên, cũng là loại cũng suy nghĩ hết trơn à. Mà thay vì suy nghĩ về khổ cảnh để hù dọa tâm của mình thì ông nói thôi bây giờ suy nghĩ theo pháp, nghĩa là nhắc nhở mình cái suy nghĩ này là những hiện tượng tự nhiên, không có gì phải sợ, không đáng sợ, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Khi mình suy nghĩ như vậy thì nó trợ giúp cho pháp hành của mình, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Cho tới một lúc nào mà khi mà cái trí tuệ mình nó tới viên mãn rồi đó, thì mình hiểu thật sự là suy nghĩ chỉ là đối tượng. Lúc bây giờ ông nói, lúc bây giờ suy nghĩ nó không có còn làm phiền quý vị nữa, bởi vì nó là đối tượng mà. Đối tượng thì duy trì chánh niệm và quan sát nó mà thôi. Khi bạn thay đổi thái độ chấp nhận thay vì xua đuổi tránh né và tư duy cho chân chánh thì vọng tưởng không đến quá nhiều, quá dồn dập như hành giả mới tình. Đây là cái thiền này là thiền thái độ này, thái độ phải cho đúng này. Khi mà thái độ cho đúng thì mọi chuyện nó sẽ yên. Còn cái thái độ mình không đúng, gặp cái chuyện gì mình cũng phản ứng, làm chuyện gì mình cũng bức xúc, bực bội, khó chịu thì làm cho vấn đề nó trở thành rối rắm. Thay đổi đúng, làm đúng, tự nhiên mọi sự yên. Bởi vì con cứ thấy tâm con suy nghĩ hoài, vì này tình tiếp là bây giờ tâm quá chán nản, bực bội, nó cứ nói rằng tại sao thiền mà cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện phiền não như vậy, là suy nghĩ làm chi, thôi đừng có tu nữa. Ngồi thiền thì duy trì chánh niệm, giữ cái tâm ở trong đề mục. Còn bây giờ nó ngồi thiền mà cứ suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, thôi đừng suy nghĩ nữa. Mà nó thôi sao được, càng thôi nó càng suy nghĩ, thôi bây giờ đừng tu là yên, không tu nữa. Thầy sư trả lời, không, đây là cơ hội tốt cho mình tu, đừng xét đoán về những kinh nghiệm của mình, đừng có cho rằng tại sao mà mình ngồi như thế này mà cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ gì có lợi lạc gì đâu mà cứ suy nghĩ, biểu đừng suy nghĩ mà cứ suy nghĩ. Hoặc chả là sáng hôm nay có một vị nói rằng là tâm của con sao mà nó lộn xộn quá, tâm không quân bình tí nào hết trơn, tâm trong này nó bực bội, nó sân hận, nó khó chịu. Mình nói như vậy tức là mình bực bội với cái sự suy nghĩ của mình ở đây. Không gọi cái đó là xét đoán cái kinh nghiệm, mình kinh nghiệm một cái chuyện gì mình xét đó, mình nói cái này tốt, cái này xấu. Trong khi mà cái tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, là nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Đừng xét đoán về những kinh nghiệm của mình, nghĩa là mình kinh nghiệm cái gì chấp nhận nó như vậy, đừng có muốn cách khác hơn. Tâm tôi bây giờ nó phiền não quá, tâm nó chấn động quá, tâm không quân bình, mình không muốn cái tâm đó, thì mình sẽ khổ đấy. Làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng. Ông thầy sư ông nói, ngày hôm nay này, cô nói rằng là bây giờ tâm con chán nản bực bội, ngồi mà cứ suy nghĩ chuyện phiền não, thôi đừng có tu nữa. Thì thầy sư mới so sánh mới nói, cô thấy không, cái tâm của cô đó nó bực bội, nó chán nản, sân hận giống như hồi xưa là cô chùi nhà vệ sinh. Hồi xưa đó khi mà cô làm tập tác là tâm cô nó bực bội vậy, phải không? Nó khó chịu mà. Thì bây giờ tại sao mà cô không áp dụng cái trường hợp này vào trong trường hợp của sự suy nghĩ? Hành giả vừa nói bây giờ tâm con không còn bực bội lúc chùi nhà vệ sinh nhờ có chánh niệm, thì vọng tưởng cũng thế. Vọng tưởng là phẫn, thay vì phẫn bên ngoài, bây giờ phẫn nó ở trong tâm. Cái hay của cái vị thiền sư này là lấy cái ví dụ đầu tiên đem nó biểu áp dụng cho cái ví dụ thứ hai. Cái đầu tiên là nói về những cái bực bội trong tâm khi chùi nhà vệ sinh. Bây giờ mình khắc phục được nè, mình có chánh niệm. Mình chùi nhà, mình suy nghĩ rằng mình chùi như thế này là mình phục vụ đại chúng, mà đồng thời mình duy trì chánh niệm được, mình khu tứ niệm xứ được. Mà cái nhà, cái cầu tiêu nó dơ thì giống như phẫn ở bên ngoài. Bây giờ vọng niệm ở trong tâm của mình này là phẫn bên trong này. À, cái giống nhau thêm. Vọng tưởng cũng tương tự như phẫn, thay vì bên ngoài, bây giờ nó ở trong tâm. Tại sao không vui vẻ chấp nhận và quán tâm tương tự như khi mình chùi nhà vệ sinh? Phẫn bên trong và phẫn bên ngoài khác nhau cái gì đây? không sợ đồ dơ bên ngoài thì tại sao bạn lại ngán cái đồ dơ bên trong? Mình không ngán thẳng mà mình đi chùi nhà vệ sinh, mình chấp nhận, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, thì bây giờ vọng tưởng nó tới, mình cũng chấp nhận, mình hoan hỷ và mình quan sát nó. Vì vậy chánh kiến rất quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra, hành giả đều tư duy cho chân chánh, nhắc nhở mình rằng đây không phải là vấn đề, không sao cả, nghĩ như thế đi rồi hãy duy trì chánh niệm. Như vậy khi có một cái câu chuyện xảy ra, mình phải tư duy cho chân chánh. Tại vì mình chưa có đủ trí tuệ, mình chưa có tư duy chân chánh được, thì bây giờ mình nhắc mình không có cái gì cả, đây không phải là vấn đề, không sao cả, nghĩ như vậy rồi mình duy trì chánh niệm. Vọng tưởng của ai đây? Vọng tưởng của hành giả chăng? Thưa thiền sư, đó chỉ là những trạng thái tâm đến một cách tự nhiên. Đó là những trạng thái tâm, thiền sư nói, sanh khởi rồi biến mất, chúng đến rồi đi. Vì vậy bổn phận của chúng ta là hành giả, là có chánh kiến và duy trì chánh niệm, chứ không làm gì khác. Chánh kiến là sao? Nhắc nhở mình nó là một hiện tượng tự nhiên, đừng có nghĩ là lại để nó phá mình. Đó là cái đối tượng cho mình quan sát. Nếu mình nghĩ được như vậy thì mình rồi mình duy trì chánh niệm, hãy có chánh kiến, để có cái niệm cho đúng đắn, đó là duy trì chánh niệm. Bổn phận của chúng ta là hành giả, chỉ có hai chuyện phải làm, là phải có chánh kiến. Tạm thời cái kiến của mình nó còn tà, mình sẽ cứ nghĩ rằng cái sự suy nghĩ này sao mà bực bội khó chịu quá, đầu óc nó nghĩ toàn cái chuyện tầm bậy tầm bạ không, cái đó là tà kiến. Rồi bây giờ phải suy nghĩ cho chánh kiến, ồ nó chỉ là đối tượng, nó hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm, từ từ bạn sẽ hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên của tâm. Đó, khi mà thực sự hiểu rồi đó, chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên. Khi đã hiểu và chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên rồi thì tâm mình nó không phản ứng. Đa phần hành giả khi thấy tâm tốt xuất hiện vội nói tâm con, tâm xấu cũng cho cũng vội nói là tâm con. Đó là sự dính mắc, là ngã sở, chấp ngã là do tà kiến si mê. Khi mình thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ nhiều quá, mình buồn bực, mình nói thôi đừng có tu nữa, thì thường xuyên nói cái này là trong này là con ngã chấp ở trong, mình cho rằng đó là tâm mình xấu xa, tâm mình nó dậy, tâm mình nó kia, vì đem cái mình, cái tôi ta vô đó, là cái đó là tà kiến, thì rất phiền não nó khởi sạch. Nếu một hành giả chỉ thích những tâm tốt như tâm định, tâm hỷ lạc, tâm thinh an, và bực bội xua đuổi với tâm phiền não, vị này chưa có sự hiểu biết gì hết, chưa hiểu chúng chỉ là những pháp tự nhiên, xấu hay tốt như nó là vậy thôi. Để mình ngồi thiền mà mình thấy cái tâm mình mà nó suy nghĩ trong chuyện phiền não, mình bực bội, rồi cái tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, có hỷ lạc, mình hoan hỷ, mình chấp nhận nó, thì ông nói là mình chưa hiểu gì hết. Mình tu tập lâu, mình có thể mình nói mình tu rất lâu, 20-30 năm, nhưng mà thật ra mình không có hiểu, bởi vì tâm mình nó còn nhảy qua, khi ở thái cực bên này, khi thái cực bên kia, tâm nó không còn ở cái giữa, nó không quân bình nữa rồi. Trong 27 thái độ chân chánh tôi có nhắc, nếu tâm bạn chỉ thích cho nhiều những trạng thái tâm thiện, hơi một chút phiền não vướng vô là bạn phản ứng, vậy có đúng không? Có phải là pháp bảo không? Thái độ chân chánh là sao? Thái độ đúng là sao? Đó là kinh nghiệm tốt không nắm bắt, kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi, hiểu rằng tâm chỉ là tâm, hiểu tâm như nó là, nó sao mình nhận nó như vậy thôi, không muốn nó đổi khác theo ý của mình. Khi suy nghĩ về địa ngục hay đau khổ trong sanh tử luân hồi, hành giả đang cố gắng đè nén vọng tưởng bằng cách thay đổi tư duy, chứ thật sự bạn chưa có một sự hiểu biết nào cả. Khi bạn dùng những cái loại tư duy như thế này, điều đó cho thấy rằng bạn chưa có hiểu. Cho đó bạn dùng những cái tư duy này, bạn đè nén cái vọng tưởng, bạn đè nén cái tâm suy nghĩ. Mà cái bản chất của cái sự đè nén hay mà đè xuống thế nào, khi mà nó mạnh thì nó bung lên rất là dữ. Nếu người không biết hành trì tu niệm mới sử dụng lối tư duy này, mới nghĩ rằng là cái khổ trong địa ngục, mới nghĩ rằng cái khổ trong sanh tử luân hồi, hãy cố gắng thiền tập theo lời tôi hướng dẫn, những điều tôi đã giải thích, không có trí tuệ cứ đè nén phiền não, cho tới một lúc nào đó sức ép đã đủ mạnh rồi, phiền não sẽ bung lên, lúc ấy bạn không có gì mà ngăn được đâu. Đôi khi mình tâm mình nó phiền não, mình sợ, mình đè xuống, dùng cái phương pháp này, phương pháp kia. Hoặc giả là tâm mình nó chấn động, mình dùng những cái lời kinh, hoặc giả mình cầu nguyện tới một cái chỗ nào cho yên tĩnh, để tâm phiền não nó yên xuống, nó mới yên thôi, cho mình đi giật nó được đâu. Nó sẽ trốn trong đó, khi có cơ hội nó sẽ bùng ra rất là mạnh. Vì vậy cái sự tu niệm thiền tứ niệm xứ là sao? Nhìn cho thẳng của nó, quan sát nó. Nhờ quan sát hoài có trí tuệ, có thể hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thôi, cho nó không xấu như mình nghĩ. Nó bản chất của nó như vậy. Ngày nào tâm mình còn phiền não thì tâm mình nó suy nghĩ theo cái chiều hướng đó. Tâm mình còn phiền não thì ngồi một chút là nó suy nghĩ lung tung, đúng một chuyến là mượn một chút là nó phản ứng rất là dữ. Tất cả những cái đó là sự biểu hiện của phiền não. Mà phiền não là phiền não thôi, chứ không phải phiền não của tôi, của ta. Hiểu được như vậy thì tốt lắm. Sáng nay có một vị, hôm nay hôm qua vậy đó, trong trình pháp là có một vị nói rằng là, sư nói rằng là hãy sống trong hiện tại. Như vậy sống mà không có một cái dự tính gì cho ngày mai, không biết có được không? Thì trong này có một cái bài, thiền sư cũng trả lời thẳng cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Dự tính, dự định, kế hoạch. Mình sống trong cuộc đời mình phải kế hoạch chứ, thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, sau cái khóa thiền này rồi đó, sẽ có một khóa thiền thứ hai của sư Chí Dũng chẳng hạn. Bây giờ muốn đi thì phải đi về cái đã, rồi sắp xếp công chuyện với gia đình của mình, nhờ người này người kia, để rồi có thể là đi thêm tiếp trường khóa thiền thứ hai. Hoặc giả là nghe nói là cuối tháng 6 có một vị thiền sư nào tới. Bây giờ mình muốn đi tới thì mình phải sắp xếp công chuyện của mình chứ, mình cũng phải dự định chứ, mình phải dự liệu chứ. Nhưng mà tại sao mà gọi là chỉ sống trong hiện tại mà thôi? Giờ quý vị nghe câu hỏi này, khi làm một điều gì con thường dự định trước, và dự định trước rất là lâu. Vấn đề là khi nếu mà nó không xảy ra đúng như ý con muốn là tâm con rất là khó chịu. Vì vậy con hỏi thiền sư là mình có nên dự định dự liệu trước cái công chuyện của mình không? Thiền sư trả lời cần chứ, cần phải dự định dự liệu chứ. Câu chuyện mình cần làm, cần tính là mình phải tính. Vấn đề ở đây là tâm mong cầu mọi dự tính phải xảy ra theo ý mình. Nếu nó không xảy ra như mình mong muốn là mình tâm mình sân hận bực bội. Chính vì dự định rồi mong, mong cho nó xảy ra cho đúng ý mình. Mong rằng là mình sẽ về nhà, mình sẽ sắp xếp nhờ người này người kia lo giùm công chuyện của mình. Hay là mình dự tính là sẽ làm cái gì đó để có thể là đi khóa thiền sắp tới, hoặc chả là sẽ làm cái câu chuyện gì có lợi lạc cho mình, cho người chẳng hạn. Nhưng mà vì chính cái tâm mong đợi này này, mong là mọi chuyện xảy ra, chính cái tâm mong rằng là mọi chuyện nó sẽ theo đúng với mình, làm cho phiền não khởi sanh, chứ không phải dự định hay kế hoạch đâu. Dự định là dự định, kế hoạch là kế hoạch, dự liệu là dự liệu chứ. Nhưng mà vì cái tâm của mình nó mong quá, mong là mọi chuyện nó phải theo như ý của mình, do đó mình phiền não nó mới khởi sanh. Tại sao mình dự định? Khi dự định vì mình muốn điều gì và mong điều này xảy ra, cái đó là nguồn gốc của sự có đau khổ đó. Mình dự liệu, dự định, dự tính nha, nhưng mà nếu mà nó không xảy ra thì mình tính cách khác, đơn giản như vậy thôi. Thưa thầy, mong cầu mong chờ là mong điều tốt mà sao cũng vậy, sao là phiền não? Mong cái chuyện tốt mà, mong đi khóa thiền là chuyện tốt mà, mong đi về chuyến này có rảnh rỗi đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo đó là chuyện tốt mà. Mong như vậy cũng không được cái sao? Mong tức là tham rồi, mong không thành mới nổi sân. Mong là mong mà mong không thành mà nổi sân tức là mong cái tâm tham. Trí tuệ cũng dự định, trí tuệ cũng kế hoạch trước, nhưng mà trí tuệ không mong chi cả. Kế hoạch là việc ai cũng cần làm để sắp xếp công chuyện cho có thứ tự, để cho biết cách thức dễ thực hiện nó. Vấn đề ở chỗ là hãy kế hoạch dự định với tâm không mong cầu cái chi cả. Đấy là cả một cái điều rất là khó khăn, có vậy không? Có những chuyện, thưa thiền sư, có những chuyện xảy ra rất khó chấp nhận. Tại vì nó mình muốn như vậy mà nó vừa xảy ra, cô này cô nói, nó xảy ra kiểu đó là không chấp nhận được. Bởi vì muốn chuyện tốt không mà xảy ra toàn cái chuyện gì đâu mà không thể nào chấp nhận được. Chấp nhận ít hay nhiều, thiền sư nói là do tham nhiều hay ít. Khi mong quá dữ mà chuyện không xảy ra thì dĩ nhiên mình cảm nghe khó chấp nhận. Khi dự tính làm một chuyện gì nó không xảy ra đúng như mình muốn thì mình tính cách khác thôi. Đơn giản như vậy. Nếu cách khác không được nữa thì mình tính cách khác nữa. Có nhiều phương án khác nhau A, B, C cho một vấn đề, để giải quyết một vấn đề. Không phải chỉ có một cái phương án duy nhất cho một vấn đề đâu, mà sẽ có nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Nếu chỉ muốn một cách thôi, coi chừng đó là tâm dính mắc. Hành giả nhớ rút ra bài học, khi những gì mình dự định dự liệu trước mà không xảy ra theo đúng ý mình thì tâm mình đau khổ đấy. Nhớ rút ra cái bài học là hễ khi mình dự định cái gì mà không xảy ra đúng ý mình mà tâm mình đau khổ, chính cái đau khổ này nè là tại vì cái tâm mình chấp thủ. Tại mình muốn tất cả mọi sự nó xảy ra theo đúng ý mình. Chỉ muốn chuyện như vậy hay như vậy và xảy ra, nếu xảy ra cách khác là không được. Do đó mình thất vọng lắm, mình khó chịu, bực bội, sân hận. Thì vấn đề là không phải dự định dự liệu, mà tại vì cái tâm mình mong đợi nhiều quá, mình mong nhiều quá mà không được, thế là mình phản ứng. Và ông nói là cái vấn đề là ở đây này, không phải là vấn đề là mình có cần phải dự định dự liệu cái gì trước không. Chắc chắn là phải làm đấy. À, có một câu hỏi liên quan về tâm chấn động. Có một cô đó, cô nói là tâm cô chấn động dữ quá. Cô muốn biết là đặt cái câu hỏi, thưa thiền sư con phải làm sao đây? Cái câu hỏi này của một cô hành giả tu nữ ở thiền viện Phước Sơn. Cô qua bên Miến Điện năm 2011. Cô mới nói với thiền sư như thế này. Một lần lúc ở bên Việt Nam, có một sư Sa Di nhắn tin cho con qua điện thoại. Sư này hỏi, cô ơi, cô đang làm gì đó, có nhớ sư không? Ác gì? Thưa thiền sư, con rất bực, bực ghê gớm lắm. Trong tâm con nó nói rằng, tôi nhớ sư làm cái gì, tôi để sức tôi nhớ bạn của tôi mà thôi, họ biết lo cho tôi, còn sư là cái người vô tích sự, có biết gì đâu, vân 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 vân. Lúc suy nghĩ như vậy, tâm con rất chấn động, lúc bấy giờ không biết phải làm sao, xin thiền sư chỉ cách. Quý vị biết ông trả lời sao không? Tôi đề nghị lần sau, hành giả đừng có chấn động, mà nhắn lại với sư như thế này. Khi sư hỏi rằng, cô ơi, cô có nhớ con không, có nhớ sư không, thì hãy nói, dạ thưa sư, con vẫn nhớ sư thường, nhất là lúc con đang ở trong cầu tiêu. Bực bội chi? Nói vậy. Đừng bực bội. Cô, người ta nhắn cô không thích, cô nhắn lại. Động não mà suy nghĩ cách nhắn chứ, thấy không? Rồi người ta nhắn, mình không ưa, mình bực bội, mình sân hận rồi vậy. Ông nói, ồ, mấy cái đó là vô duyên lắm. Cô hỏi tôi phải làm gì với tâm chấn động? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm chấn động vì nỗi sân, và đó là một hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ, về phản ứng của tâm, phải không? Khi mà tâm chấn động là chỉ làm một chuyện đơn giản thôi, lúc bây giờ thôi đừng nói, đừng làm gì nữa, nhắm mắt lại, quan sát cái tâm của mình. Tâm lúc bây giờ nó suy nghĩ rất là bực bội về đối tượng, nó khó chịu, và cảm giác trong người nó rất là mạnh. Mình, cái đó là cái nguyên tắc để mà quan sát tâm khó chịu thôi. Cái tâm nó đang chấn động thì nó suy nghĩ rất là nhiều về đối tượng, phải không? Suy nghĩ rất là tiêu cực, bực bội, nó khó chịu, nó phê bình chỉ trích, phải không? Tôi đâu có dạy gì, tôi nghĩ tới sư được có đủ tích sự, thôi để tôi nghĩ tới bạn của tôi, vân 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 vân, càng nghĩ nó càng bực càng. Rồi cái ông nội này không có tu hành gì trơn, sẵn máy vi tính của Phật tử cho thì nhắn tầm bậy, máy điện thoại của Phật tử cho thì nhắn tầm bậy tầm bạ, không tu hành. Cái càng suy nghĩ nó càng bực càng. Mà mình suy nghĩ cho nhiều, mình thử hỏi mình có đổi ai được không? Chứ thường hay nói như vậy. Cằn nhằn, cào nhào, phê bình, chỉ trích, mình nói anh ta, mình đâu có đổi tâm ta được, phải không? Đó, mình nổi sân, mình nghĩ cho dữ, bữa nào không nhắn nữa, biển biết mình nổi sân mà. Có nhiều người có cái tật vậy đó, đôi khi sư cũng có cái tánh vậy. Thế ai mà nổi sân hay là cái khó chịu, bực bội nói chuyện gì, mình ưa nó hoài, ưa chọc hoài. Cái đó cũng tạo cái ác nghiệp đó. Không làm gì cả, nhận ra tâm mình đang chấn động vì nổi sân, và cho đó là một hiện tượng tự nhiên, duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ, duy trì chánh niệm về cảm xúc nó đến từ sự suy nghĩ này, duy trì chánh niệm về những cái cảm giác trong người con mình. Kinh nghiệm gì tốt hay xấu đều là những hiện tượng tự nhiên cả, bạn có hiểu điều này không? Tâm suy nghĩ chuyện tầm bậy là cái chuyện của nó thôi, nó là một hiện tượng tự nhiên mà, tại sao mình bực bội? Tư duy cho đúng đi rồi hãy duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, con đang đi kinh hành tự nhiên thấy chóng mặt, cũng là một vị đó cũng trình pháp nói luôn nữa. Tâm bây giờ xuôi về phòng nghỉ tắc sắp bệnh, nhưng tâm khác ngăn lại, sao không dựa vô tường nghỉ một chút xem sao cả, xem sao đã. Cô này cô nói cô đang đi kinh hành tự nhiên thấy chóng mặt quá, rồi trong tâm nói chắc là bệnh rồi phải đi về phòng nghỉ, nhưng mà một cái tâm khác nó nhắc nói rằng thôi bây giờ đó đang giờ thiền. Tất cả hành giả đều ở trên thiền đường hết, đang tu tập mà mình chạy về mình ngủ thì cũng kỳ lắm. Thôi bây giờ đứng giữa vô giác thư giãn rồi nghỉ cho khỏe coi thử sao. Con làm theo tâm thứ hai thì thấy mọi sự êm đềm, êm dần, và thế bây giờ là con tiếp tục kinh hành cho tới hết giờ. Thiền sư nói cô làm vậy rất đúng, khi phiền não đến nó làm biến, nó xúi mình đi về phòng nghỉ, nhớ đừng nghe, đừng làm theo nó liền, chần chừ xem sao đã, nếu mình cứng với nó là phiền não nó lùi ngay. Đó, đôi khi mới bên bệnh chút à, bất đồng suy nghĩ, nói cái này bệnh hồi ăn đừng đòi vì mình ngủ, nghĩ, đó, thì cái tâm thứ hai nó nhắc, có kệ nó, người ta đang tu tập mình cũng ráng, để chừng nào mà đối đế quá rồi tính sau, thì mọi sự nó yên, chẳng nói rằng khi mà phiền não nó xúi mình á, nhận ra đây là phiền não con làm đó, để yên qua chuyện sau. Rồi coi làm cách khác có được không, mà làm khi mà mình không có theo nó thì gì đây, phiền não nó từ từ nó rút lui. Khi ngồi thiền mắt nhắm, đây là một vị hành giả trình về vấn đề tâm suy nghĩ miên man. Khi ngồi thiền mắt nhắm mà tâm suy nghĩ miên man, con thấy những chuyện đã xảy ra từ lâu bây giờ quay trở lại, tức là những ký ức đó quý vị. Thế là tâm tô vẽ thêm một trong cái ký ức đó nữa. Đó là lý do tại sao mà nó lôi mình đi rất là xa là vậy đó. Những cái ký ức mà nó quay trở lại, tức là những cái chuyện mà đau khổ hay là những chuyện vui trong quá khứ. Nghĩa là khi mà cái câu chuyện xảy ra là tâm này nó có cái cảm xúc ở động đó. Hoặc buồn, hoặc vui, hoan hỉ, hoặc đau khổ. Vì vậy khi mà mình quay, mà mình nhớ trở lại thì cái cảm xúc nó cũng khởi sanh. Vì buồn vì khổ nó sanh lên, do đó mình suy nghĩ cách này cách kia, hoặc giả hoan hỷ nó vui lên thì mình nghĩ rằng là trong tương lai mình sẽ làm cái gì đó. Thì cái đây trong hành thiền sư cũng có nói về một cái bài liên quan tới vấn đề các cái ký ức nó xông trở lại, sẵn sàng sẽ đọc quý vị nghe. Vì này nói rằng con ngồi thiền thấy tâm nhớ lại những chuyện vui buồn đau khổ ở trong cuộc sống. Cô này cũng lớn tuổi rồi, sự đoán lúc đó là cô có chừng 40 tuổi thì phải. Khi nghĩ tới chuyện vui, tâm duyên vô đó, tâm sung sướng, tâm thoải mái, tâm bày vẽ thêm chuyện này chuyện kia nữa, tức là tô đậm, giống như vị hành giả này nói, tô thêm vẽ thêm vô. Ngược lại, chuyện buồn thì tâm đau khổ. Quý vị thấy không, một cái câu chuyện nó xảy ra rồi, khi câu chuyện xảy ra tâm mình nó rất là khổ, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại câu chuyện thì câu chuyện nó trồi lên, tâm đau khổ nó cũng theo lên theo. Như vậy là mình đau khổ thêm 2-3 lần luôn. Và nếu mình cứ tiếp tục suy nghĩ như hoài như thế đó mà mình không có chịu tu tập á, thì cái đau khổ nó cứ theo mình hoài, nhớ tới là đau khổ, nhớ tới là đau khổ. Tiếp tục quan sát, chuyện vui thì tâm duyên vô đó, tâm sung sướng, tâm thoải mái, rồi tâm bày vẽ thêm. Chuyện buồn thì tâm đau khổ, tâm bức xúc, tâm bực bội. Tiếp tục quan sát một lúc thì thấy tâm không suy nghĩ gì nữa. Lúc bây giờ tâm thờ ơ, không muốn làm việc nữa. Vậy thưa thiền sư phải làm sao đây? Thiền sư trả lời, nếu tâm thờ ơ không làm việc gì thì ghi nhận cảm thấy tâm thờ ơ. Đa phần những ký ức sống lại do tâm quá cảm xúc, quá vui, quá buồn khi câu chuyện nó xảy ra. Khi câu chuyện nó xảy ra mình quá vui, quá buồn. Bây giờ mình nhớ lại câu chuyện nữa thì cảm xúc nó cũng trồi lên theo, nó cũng vui, cũng buồn theo. Ký ức có thể vui, buồn hay trung tính, và loại cuối cùng tức là ký ức trung tính. Không vui mà cũng không buồn, loại cuối cùng này rất nhiều, nhưng mà chúng ta chẳng bao giờ mà mình nhớ hết trơn. Ví dụ như chẳng hạn mình đi một khóa thiền, gặp cái người mà mình cũng thương, cũng ghét thấy bình thường thôi ạ. Rất là nhiều nó xảy ra. Thế cái người nào mình thích mình nhớ, cái người nào mình ghét mình cũng nhớ. Và khi mình nhớ lại người ta thì tâm của mình nó vui, nó buồn theo. Còn gặp những cái người mà mình không buồn, không vui, mình không vui, mình cũng chả buồn, thấy bình thường thôi ạ. Thì gọi là những ký ức trung tính. Không nói nhiều lắm. Mà mình không nhớ chút nào hết. Câu hỏi đặt ra là, vị này hỏi tiếp, thưa thiền sư, như vậy hành giả phải có tâm chấp nhận khi những ký ức này sống lại phải không? Thiền sư trả lời, hành giả cần hiểu rằng do tại tâm thích hay không thích, do đó nó mới sống lại. Như vậy tại là khi mà cái câu chuyện nó xảy ra, tâm mình thích, hoặc giả tâm mình ghét, bây giờ nhớ lại thì cái phiền não nó cũng đi theo, nó cũng thích, nó cũng ghét như vậy. Khi tâm của chúng ta chưa có tu tập nhiều, phiền não còn quá nhiều, cảm xúc vui buồn quá mạnh, thì những ký ức này nó ưa sống trở lại. Thường thường mà hỏi về những cái ký ức đau khổ đó là các hành giả mới tới không, còn cái người mà tu tập lâu rồi, cái tâm họ bớt là dịu rồi, thì những cái ký ức đau buồn trong quá khứ nó ít tạo trở lại. Còn đa phần mà hỏi rất nhiều về cái ký ức là những cái người mới tới tu tập. Khi tâm của hành giả còn quá nhiều phiền não, cảm xúc buồn vui quá mạnh, thì những ký ức này có khuynh hướng ưa sống trở lại. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà tâm nó bớt phiền não, tâm nó được dịu rồi, nhờ cái sự tu tập rồi, thì những cái cảm xúc vui buồn, nó ký ức vui buồn nó không sống trở lại nữa. Nó hoặc giả là nó trở lại nhưng mà rất là ít, nó hiếm hơn. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm hành giả lại phản ứng vui buồn với nó. Phản ứng mới này cứ tô đậm nét vào những ký ức đó, làm cho chúng không thể nào xóa mờ trong tâm. Bạn nói rằng bạn thấy những ký ức đau buồn hay là những ký ức vui, nó làm cho tâm bạn chấn động khi nó sống trở lại, bạn muốn xóa mờ đó, mà xóa mờ không được. Xóa mờ không được là tại vì sao? Tại vì tâm mình nó ưa nghĩ thì chuyện đó, tâm mình nó phiền não thì những ký ức này sống trở lại. Mỗi lần nó sống trở lại, mình phản ứng với nó, mình vui buồn theo nó. Thế mình vui, mình buồn theo nó là mình tô đậm cái ký ức này. Và khi mà mình tô đậm như vậy thì nó có cơ hội nó sống trở lại nữa, rất là thường xuyên. Nhớ lại là tâm đau khổ hay sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ, thay vì được xóa đi và mờ dần. Đọc lại cái chỗ mà ông nói về cái vấn đề này. Vì tâm của hành giả còn quá phiền não, do đó cảm xúc vui buồn quá mạnh, thì những ký ức phiền não vui buồn này nó ưa sống trồi dậy. Mỗi lần nó xuất hiện, tâm hành giả lại phản ứng vui buồn với nó. Phản ứng mới này cứ tô đậm nét những ký ức ấy, làm cho chúng không thể nào xóa mờ trong tâm. Nhớ lại là tâm đau khổ, nhớ lại là tâm sung sướng, ký ức được tiếp tục dồn ép càng lúc càng rõ, thay vì muốn xóa đi và mờ dần. Thật ra ký ức không có xóa được, nhưng mà tâm mình nó ít phiền não, do đó cái ký ức này nó không trào trở lại. Hoặc giả là khi nó sống trở lại, tâm mình có chấn động như những cái lần đầu tiên, bởi vì mình có biết tu tập, mình biết cách xử lý đó. Bây giờ những cái ký ức mà không được xóa mờ như thế này, nó càng lúc nó càng tô đậm, thì phải làm sao đây? Trả lời, hãy chấp nhận những ký ức như chúng là. Hành giả phải tự mình đặt câu hỏi, như ký ức này là gì đây, quan trọng hay không quan trọng? Câu chuyện đau khổ đang xảy ra thực sự hay câu chuyện đau khổ đã xảy ra rồi? Khi một cái ký ức nó sống trở lại, mình hỏi mình, cái này là cái gì đây, quan trọng hay không quan trọng, mà mình cứ suy nghĩ trạo tới trạo lui hoài. Cái câu chuyện buồn khổ là vui là nó đã trong quá khứ rồi, phải vậy không? Nó đã đi qua rồi. Như sư thường trong các buổi trình pháp sẽ nói, những cái người mà làm cho mình đau khổ chẳng hạn, có thể họ đã chết rồi. Hoặc giả là những cái người họ làm cho mình đau khổ, hoặc mình làm cho họ đau khổ, có thể là họ đã đi ra trong cuộc đời của mình, họ chết, hoặc là họ đi đâu đó, họ biến mất rồi. Mà mình cứ sống trở lại hoài, thì trần sư phân biệt cho mình thấy rằng là câu chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, nhưng mà cái tâm nhớ tưởng này nó đang có mặt. Mà tại sao tâm nhớ tưởng này nó sống trở lại là tại vì tâm mình phiền não quá. Rồi bây giờ mình ngồi thiền mình yên nữa, bắt buộc nó phải sống trở lại. Những cái đau khổ luôn luôn nằm đó, mà vì tâm mình phiền não quá, do đó nó sống trở lại rất là thường.
Bởi vì một lần nó sống trở lại thì mình tô đậm nó thêm. Vì mình tô đậm nó, do đó nó có cơ hội nó sống hoài. Bây giờ đó, khi mà mình nó sống trở lại vậy thì thiền sư nói rằng cái chuyện mà nó chấp nhận, bây giờ mình phải chấp nhận nó. Rồi mình nhắc giống như ông nói vậy đó, chấp nhận nó, xem nó cái chuyện này là đã xảy ra rồi. Bây giờ, hiện tại bây giờ là chỉ có cái sự suy nghĩ mà thôi. Còn nếu nữa, mình mà không muốn những cái ký ức đau khổ này sống trở lại, mình đừng có hành thiền. Hành thiền tâm mình êm thì nhớ lại chuyện quá khứ, nó nhớ rất là rõ. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là nếu mà nó không nhớ bây giờ thì nó nhớ lúc nào đây? Ngồi yên, mình tập thiền, tâm mình có niệm, có định thì chuyện quá khứ nó sống trở lại. Nó sống trở lại mà nếu mà chuyện vui, chuyện buồn thì tâm của mình nó cũng buồn vui theo. Rồi mình không muốn. Mình không muốn thì làm sao? Mình không muốn thì mình hành thiền. Thì tâm mình không yên, tâm mình không yên, tâm mình chạy ra ngoài, tâm mình lo toan chuyện bên ngoài thì tâm những ký ức nó không sống trở lại. Thì sư nói nếu mà nó không sống trở lại bây giờ đó thì có một cái phút giây nó sẽ sống trở lại rất là mạnh, đó là lúc mà chúng ta sắp chết. Bây giờ mình xua đuổi thì mình không muốn, hồi thiền tâm nó cứ nhớ lại cái chuyện này chuyện kia mình không chịu. Đó, một số vị mới tới cứ một hai ngày tới là nói chuyện đó, con ngồi thiền tâm con suy nghĩ chuyện này chuyện kia, suy nghĩ chuyện đau khổ, mình không muốn mà. Không muốn thì mình không chịu, mình không chịu thì mình không hành thiền. Rồi tiếp tục làm như vậy, phiền não nó sẽ chờ quý vị. Những cái ký ức đau khổ này nó nằm đến đó, nó chưa đi đâu, bởi mình có làm cái gì cho nó bớt đâu, có vậy không? Thì khi mình bắt đầu nắm mắt xuôi tay rồi mình nằm yên đó, các căn đóng hết rồi, chỉ căn nó sống trở lại, nó sẽ đi kiếm cái này suy nghĩ. Trong phần tình pháp có một vị thưa, nghe cô bạn bị bệnh vì chồng hành hung, con xúc động và khóc vì nhớ hoàn cảnh tương tự của mình đã xảy ra cách đây trên 20 năm. Vì chồng hành hung cách đây 20 năm rồi, buồn khổ quá, bây giờ nghe cô kia cô tình pháp. Cô nói là cô bị bệnh vì chồng hành hung, thì tự nhiên là những cái kiếp đau khổ nó trào ra lại. Con xúc động và khóc rất là dữ. Con tự nhắc đây là nhân quả, đây là nhân quả cho tâm dịu dần. Ông chồng cũng hành hung mình, đây là nhân quả, đáng chịu, đáng chịu. Thì thấy tâm bớt. Thiền sư trả lời đây là những hoàn cảnh đau khổ của quá khứ còn nằm im ở trong tâm. Gặp đối tượng đó là khi nghe chuyện đau khổ của bạn, thế là những ký ức này nó sẽ sống dậy. Hãy để yên cho nó trào lên và dùng thiền tứ niệm xứ giúp rửa sạch, chữa lành những vết thương trong quá khứ. Hãy tư duy cho chân chánh, chuyện quá khứ đã qua rồi, không còn nữa, chỉ có tâm hồi tưởng hay tâm suy nghĩ về nghiệp quả mà thôi. Rồi tiếp tục duy trì chánh niệm. Hãy tự nhắc, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi. Tâm suy nghĩ quá khứ, tâm suy nghĩ tương lai là chuyện tự nhiên, là sinh hoạt của tâm. Và những cái này mình đâu có biết, mình đâu có trí tuệ để mình thấy cái điều này, phải không? Thì ông nói rằng là bây giờ mình sử dụng trí tuệ của thiền sư nhắc mình đây. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc. Hãy suy nghĩ lên cái là nó suy nghĩ là mình chạy theo nó. Ông nhắc, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc. Tâm suy nghĩ là quá khứ, tương lai là chuyện tự nhiên. Tâm mình là cái ngồi yên thì nó suy nghĩ tùm lum mà, đó là chuyện tự nhiên của nó. Nó là một sinh hoạt của tâm. Bây giờ quý vị thấy này, khi mình một cái niệm suy nghĩ rồi mình diễn theo ý của mình. Đó, như trường hợp những cái cô này cô suy nghĩ về cái chuyện quá khứ là tâm cô rất là chấn động. Thì sư nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Nó muốn suy nghĩ gì là chuyện của nó, mình không có làm cái gì được hết trơn. Ký ức luôn luôn nó nằm đó. Và nếu mà có dịp thì nó trào trở lại. Vì vậy bổn phận của chúng ta là tu tập thì khi mà cái ký ức nó sống trở lại mình biết cách xử lý nó. Cho mình không ngăn chặn được cái gì hết trơn. Thì là những cái niệm suy nghĩ về những cái đau buồn trong quá khứ, bây giờ nó những cái cảm giác này. Con ngồi thiền quan sát hơi thở vô ra, thấy phía sau lưng nhột nhạt, như có ai đưa tay khều khều con. Cứ thấy hoài như vậy. Bây giờ sau nhiều lần quan sát, con hiểu ra rằng hơi thở vô ra làm bắp thịt phía sau gáy cũng nhấp nhô, chứ không ai đứng bên cạnh mà khều cả. Quý vị thấy không? Hồi nãy suy nghĩ, ông dặn suy nghĩ gì là suy nghĩ, bây giờ cảm giác nữa. Cảm giác chỉ là cảm giác. Mình cứ nghĩ ai đứng sau lưng mình khều, mình xoay trở lại, mình thấy ai, cái mình nói ma. Mình sợ, mình hốt hoảng lên, thì ông nói mấy cái này là cái tâm nó diễn về cái cảm giác này. Thầy sư trả lời, thấy ai đưa tay khều là do tưởng tượng. Tôi nhớ có một lần tôi ngồi thiền ở trong góc chùa cũ, có người tới nhẹ nhàng mở cửa, thấy tôi ngồi đưa tay khều vai. Ông thầy sư ông nói này, quý vị thấy không, cô kia cô ngồi thiền, cô thấy hơi thở vô thở ra, do đó nó có cái cảm giác nhột nhột sau vai. Cô này nghĩ tức thì là có ai đưa tay khều. Còn ông nói tôi nhớ có một lần tôi ngồi trong góc của tôi, tôi cũng hành thiền, hồi đó là sư này mới tới thiền viện, mới tới tu tập. Sư có cái khóc nó nhỏ, rồi nó nóng quá thì sư vừa ngồi thiền mà mở cái khóc khe hé. Trong khi mà sư mở khóc khe hé như vậy thì sư nói rằng là có một người nhẹ nhàng tới mở cửa, thấy tôi ngồi đưa tay khều vai, muốn kêu tôi dậy mà nói chuyện gì đấy. Tâm tôi rất ngại nên nhận biết cảm giác, cứ mỗi lần người này đụng vai tôi chỉ ghi nhận cảm giác mà thôi, chứ tôi không giải thích là cảm giác gì. Có người tới khều vai thật mà ông nói tôi chỉ ghi nhận cảm giác, tôi chỉ biết nó là cảm giác. Lâu quá cảm giác này cứ khởi lên ngoài, bây giờ tâm mới suy nghĩ chắc là có ai kêu, mở mắt ra, quay ra phía sau là thấy ông anh đang đứng đó. Như vậy là ông anh của ông thầy thầy sư tới và ông đưa tay ông khều khều ông. Và khi mà ông nhận cái đó ra ông chỉ biết cảm giác này. Khi mà cái tâm nó yên tĩnh thì nó chỉ quan sát được chân đế mà thôi, cảm giác đang có mặt, ghi nhận cảm giác, cho nó không diễn như những cái tâm mà phiền não. Tâm yên tĩnh, vắng lặng, có trí tuệ thì nó cảm giác như là cảm giác, cho tới một lúc nào đó, ủa sao cái cảm giác này có hoài như vậy, chắc là có chuyện gì, mở mắt ra thấy con người đứng bên cạnh, khều tại khều qua nè. Điều này tôi cho muốn cho quý vị thấy, khi kinh nghiệm điều gì, nếu tâm bên trong hướng về quan sát khái niệm. Quan sát khái niệm nghĩa là sao? Nghĩa là nó suy nghĩ rằng là có ai, có người nào, có vật gì, thì tự nhiên nó phiền não, nó khởi sanh. Ngược lại, nó quan sát thực tại, cảm giác, tâm, cảm xúc, lúc bây giờ là phiền não không thể nào khởi sanh được. Thưa thiền sư, con còn nhớ có một lần thiền sư có nói rằng là ngồi thiền ở trong cốc, một cái cốc rất là chỗ rất là vắng, có người đến bên cạnh la, mày ngồi làm cái gì đây? Có phải như vậy không? Không có. Đó là lúc ban đêm trời rất tối, tôi nằm thiền, chánh niệm càng lúc càng yếu, niệm suy nghĩ sanh lên, tâm tưởng tượng nghe một giọng đàn ông hét rất lớn bên tai, mày làm cái gì mà vô cốc đây nằm? Ông nói ông nằm thiền, cái cốc nó nằm ở một cái cốc chùa đó. Lúc đó ông nói ông còn cư sĩ, ông chưa có tu, ông chưa có xuất gia. Rồi ông đang nằm thiền vậy đó, thì ông ấy khi mà mình nằm thiền á thì chánh niệm nó yếu, mà niệm nó yếu thì suy nghĩ sanh lên là tưởng nó sanh lên, vì vậy tự nhiên nghe một cái giọng bên cạnh nó nói mày làm cái gì mà nằm trong cốc này, nghe giống như thật, tâm cũng sợ nhưng nhờ thấy cái nguyên của diễn trình cho nên tôi thấy cái sợ mất này. Ông nói lúc đó tâm mình rất là yếu, do đó một niệm suy nghĩ nó khởi sanh, niệm suy nghĩ nó khởi sanh nó biến trở thành giống như một tiếng động, tiếng hét rất là lớn. Ông nói là cái này là do cái tâm mình tưởng, tự nhiên nó chấm dứt ngay tức thì. Ông nói nếu như lúc đó mà cái sự tu tập của tôi mà không chắc chắn là tôi sợ lắm, tôi nhảy ra khỏi cốc rồi. Tại vì cái tiếng khi mà cái tưởng nó tới mà rất là mạnh như vậy, tại vì lúc đó chánh niệm nó yếu, định nó nhiều, tâm suy nghĩ nó dồn vào đó là tự nhiên mình thấy cái gì như thế cái trời. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy rất rõ và rất thật. Đây là một vị hành giả nữ quý vị. Thưa là con ngồi thiền thấy rất rõ, thấy rất thật, có ai rờ sau vai con mà cứ rờ hoài? Thiền sư trả lời, đúng đấy, khi tâm yên, định tâm mạnh thì cảm giác âm thanh hình ảnh xuất hiện ra rõ ràng như thật. Như vậy là tất cả những cái này là do mình thiền tập này. Thiền tập tâm định của mình rất là mạnh. Lúc bây giờ nếu mình tưởng sẵn trong này nó có cái âm thanh, nó nhận ghi nhận rồi, hay là tiếng động hay là hình ảnh nào đó, thì bây giờ nó xuất hiện ra như thật. Do đó tôi thường dặn các hành giả, khi định tâm mạnh, nếu bạn không được ai chỉ vẽ để có một cái kiến thức hay trí tuệ sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Ông dặn, ông nói rằng là đó, quý vị tập thiền mình định tâm nhiều quá, quý vị nó thấy nó hút vào trong đối tượng, tâm quý vị nó rất là an định, nó ở trong đó, nó yên ở trong đó, thì ông nói cẩn thận đấy. Những cái trường hợp cái tâm định của mình rất mạnh thì chỉ còn cần niệm suy nghĩ là nó bung lên là mình thấy mọi sự nó như thật. Và khi mà thấy như thật rồi thì tâm mình nó hoảng hốt và mình đôi khi mình phản ứng tùm lum tà la. Một vị hành giả tập thiền ở thiền viện của ngài Upanishita ở trong rừng kể lại rằng tới giờ điểm tâm vào lúc trời sáng, trời vào lúc buổi sáng sớm, trời còn tối, vị này phải đi khá xa một mình đi tới thiền chỗ ăn á. Khoảng cách từ cốc của thiền sinh mà tới trai đường rất là xa. Ông cô đẹp cô kể có nói rằng là đó, buổi sáng sớm á, ở trong thiền viện ở trong rừng á, thì là hành giả là ngồi thiền xong cái giờ từ 4 giờ tới 5 giờ, thì 5 giờ rưỡi là đi từ cốc của mình về, đi tới cái trai đường sắp hàng ở đó dùng điểm tâm. Cô nói cái cốc của cô cũng khá xa cái thiền đường, do đó phải đi bộ một khoảng rất là xa mà trời thì còn tối. Đang đi như thế bỗng nghe có tiếng người đi theo sau, quay lại không thấy ai hết. Cô này cô nói là cô đi tới trai đường cô dùng cơm, tại vì đi hành thiền về rồi, về tới cốc rồi, đó, bây giờ sửa soạn từ cốc đi về tới trai đường đi dùng cơm thì cái khoảng đi nó xa quá mà trời tối nữa, thì cô đang đi như vậy cô nghe tiếng ai đi theo sau mình, nhưng mà cứ mỗi lần mà xoay trở lại thì không thấy ai trời. Tiếp tục đi nữa, quay lại nữa cũng không có ai tới, và lần thứ ba như vậy thì cô vô khoảng cô đâm đầu cô chạy. Nghe tiếng giáp lập đẹp lập đẹp sau cô tưởng có ai rượt theo cô đâm đầu cô chạy. Tới gần khu trai đường, lúc bây giờ đèn rọi sáng, thấy người qua lại nên bớt sợ và đi chậm. Khi tâm yên rồi mới nhận ra tiếng lép đép là tiếng giáp của mình. Mình đi mang đi giáp là tiếng bật 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 cái sau. Cô này cô tưởng ma, cô tưởng ai được cô, dòm luôn thấy ai hết. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba là hốt khoảng đâm đầu chạy. Chạy rồi tới nơi mà ánh sáng mình mới thấy rằng là té cái giáp của mình không có ai rồi. Thì những cái chuyện mà như thế này là nhiều lắm. Thầy sư ông có rất là nhiều cái câu chuyện để ông kể cho mình, nhưng mà suy nghĩ rằng là chắc có lẽ là nó hoài thì cũng xong, thì thôi bây giờ mình tạm thời mình ngưng ngang đó. Ông chỉ hỏi tâm tưởng tượng là gì. Tưởng tượng là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ có thể tạo ra một hình ảnh, một âm thanh, một cảm giác, một mùi vị như thật. Tại vì sao? Tại vì trong tâm của mình nó đã ghi nhận những cái đó rồi. Trong tâm mình nó ghi nhận một cái mùi, những cái vị này, những âm thanh này, những cảm giác này. Vì do đó mà khi mà mình nhìn một cái người nào đó, mình biết người đó là cái gì. Bởi vì cái tưởng nó đã làm việc, nó ghi ở trong này. Mình ăn một cái món gì cũng vậy, mình ghi nhận cái mùi, và một lần như vậy nó ghi tới 40 năm. Rồi mình ăn lại, nó nhận lại nữa, nó thu vào trong cái bộ nhớ này, nó giữ trong đó 40 năm nữa. Đó là lý do tại sao mà khi ngồi vô nó phát ra trở lại. Tưởng tượng là cho tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ có thể ra tạo ra những hình ảnh, âm thanh, cảm giác, mùi vị như thật, bởi vì trong tâm đã có những cái này rồi. Và cái hình ảnh này ra như thật là tại vì trong khi hành giả ngồi thiền, tâm định mạnh. Tâm định mạnh và có thân thật, tưởng tượng hai cái đó, nó làm cho những cái mùi vị cảm giác sinh ra giống như thật. Có một vị hỏi là chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ có chuyển nghiệp được không? Bởi vì như là cái này là trong truyền thống Bắc Tông nói rằng là tu để chuyển nghiệp. Thì tại vì cái câu hỏi này không phải là hỏi năm này, mà hỏi một lần ở tại thiền viện Phước Sơn có một vị tu tập và hỏi sư, nhưng mà không có thì giờ đọc, vì vậy bây giờ sư đọc lại cái phần thiền sư trả lời là tu tứ niệm xứ có làm cho chuyển nghiệp được không. Trả lời: mình không chuyển gì cả, chỉ có trí tuệ mới làm được chuyện này mà thôi. Bạn hãy tưởng tượng đi, chúng ta đã tái sanh không biết bao nhiêu lần, tạo không biết bao nhiêu thiện hay ít ác nghiệp, trong nhiều đời nhiều kiếp vô thủy vô chung, thì làm sao thay đổi và chuyển nghiệp được đây? Trong quá khứ chúng ta đã làm rất nhiều điều thiện có, ác có, và tất cả những chúng sanh khác cũng tương tự như vậy. Và nếu lấy vòng sanh tử luân hồi mà so sánh thì mọi người giống nhau cả. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ đó bạn giàu có, bây giờ bạn nghèo nè, thì trong cái sanh tử luân hồi mình đi tới đi lui rất là nhiều đời nhiều kiếp, thì cũng có lúc là mình giàu có, có lúc mình cũng nghèo, thì theo cái nhân duyên nghiệp lực nó vận hành là lúc mà cái quả tốt nó trổ thì mình có tiền có bạc mình giàu có, khi mà cái quả mà bất thiện nó trổ thì mình nghèo nè, mình gặp những chuyện đau khổ. Nếu đem cái vòng sanh tử luân hồi ra mà so sánh giống nhau hết, không ai giàu hơn ai, không ai chẳng nghèo hơn ai, mà không ai cao thượng hơn ai, mà không ai mà tồi tàn hơn ai hết. Chúng ta không đổi được gì quả của thiện và ác nghiệp đang chờ chúng ta, để có dịp là sẽ trổ ra mà thôi. Tất cả những chuyện gì mà chúng ta làm trong quá khứ, thiện hay ác, thì bây giờ nó tới cái lúc nó trả quả và đang chờ đấy. Hãy có điều kiện thì nó trổ mà thôi. Và chúng ta chỉ có trí tuệ sâu sắc của đạo quả A-la-hán mới giúp không tạo thêm ác nghiệp mà thôi. Khi một vị mà đã đắc đạo quả rồi ấy, thì khi mà cái nghiệp, khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, ví dụ có ai mà như sư kể đó, là một cái vị mà tu đạo hường á, khi mà bị người nào mà họ hành hung, họ đánh đập hay là họ xâm phạm tới, thì các ngài cũng có ý trả thù. Bởi vì các vị hiểu rằng là cái này là do một cái nhân mình đã tạo trong quá khứ này. Và bây giờ này, nếu mà cái người này cũng chửi mình, cũng đánh mình, thì người khác cũng chửi cũng đánh mình thôi, không lý do gì mà mình trả thù người ta hết. Mình làm như vậy, tự nhiên có một vị tu đạo hường, một vị thánh nhân thì hiểu như vậy thôi, chứ phải ngài tư duy. Nhìn hiện tại mình có thể tự hào là mình là đẹp đẽ, khỏe mạnh, giàu có, sang trọng, rồi khi dễ người khác nghèo, xấu xí, nhớp nhúa, vô học, biết đâu trong một kiếp hay nhiều kiếp nào đó trong sanh tử luân hồi, chúng ta cũng đã từng như họ vậy. Bây giờ thì làm người nhưng cũng tu, kiếp tới chúng ta sẽ trở thành súc sanh. Nếu không có trí tuệ và chỉ có thiền tứ niệm xứ mới giúp trí tuệ phát sanh, bị phiền não xúi dục làm bậy, thì kiếp tới mình sẽ trở thành súc sanh, mình sẽ sinh vào trong những quái khổ Atula địa ngục vân vân và vân vân. Vì vậy mình đã tạo rất là nhiều thiện nghiệp và ác nghiệp trong quá khứ. Bây giờ mình nhớ mình tiếp tục làm những cái thiện nghiệp nữa đi, thì những cái ác nghiệp, nếu mà những ác nghiệp mình đã tạo quá nhiều trong quá khứ, nó không có cơ hội để nó trả quả. Nghiệp là tùy theo điều kiện, có điều kiện thì nó trả quả. Bây giờ dĩ nhiên là trong quá khứ mình làm rất nhiều ác nghiệp, thì bây giờ mình đang tu tập này, tâm mình đang hiền, đang thiện này, thì mình tiếp tục mình tu tập nữa đi. Cái tâm của mình nó cứ tốt hoài thì là ác nghiệp nó theo không kịp. Thần sư Jyotika có nói một câu: thân này trong kiếp này, có nghĩa là kiếp tới thân khác và nhiều thân khác nữa, khác nhau về hình dáng, khác nhau về màu sắc, về chiều cao, nhiều quốc tịch và tôn giáo. Ngày hôm nay mình có một cái thân rồi, thì kiếp tới mình sẽ có một cái thân khác và nhiều thân nữa. Và mỗi lần mà mình sinh ra như vậy thì cái hình dáng của mình nó khác nhau. Mình có thể thành người nam, thành người nữ, rồi cái da màu mình cũng khác. Có thể là mình trở thành người Việt Nam, mình biết đâu mình trở thành người Mỹ, hoặc giả mình sẽ thành người Ấn Độ, người Đại Hàn, không biết như thế nào. Tùy theo cái nhân duyên nghiệp lực nó đưa mình đi. Khác nhau về hình dáng, khác nhau về màu sắc, khác nhau về chiều cao, quốc tịch và tôn giáo. Giả dụ như chúng ta có khả năng nhớ lại một vài kiếp trước của chúng ta, không nhiều lắm thôi, sẽ nhớ lại rằng có lần mình đã sinh làm người Tàu, người Nhật, người Ấn Độ, sinh ra bên Phi Châu, bên Âu Châu hay Mỹ Châu. Mỗi kiếp làm dân xứ đó, sống theo phong tục tập quán, giữ đạo của họ. Bây giờ bạn cảm nhận thế nào đây? Bây giờ mình cũng thích người Hồi giáo chẳng hạn, mình nói người Hồi giáo họ là khủng bố vân 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 vân, nhưng mà biết đâu mình nhớ lại trong một kiếp mình cũng là người Hồi giáo như họ, thì bạn cảm nhận thế nào? Bây giờ thế giới là nhà của tôi, tất cả các tôn giáo văn minh văn hóa trên thế gian này là của tôi hết. Tôi đã học hỏi lớn khôn từ nhiều nền văn minh văn hóa khác nhau. Vì lúc bây giờ thì chúng ta không còn dám phân biệt chủng tộc hay kỳ thị tôn giáo nữa. Nói nếu mình ráng mình nhớ đi qua thử, nếu mình chẳng may mình được cái may mắn là mình nhớ nhiều kiếp, thì mình sẽ thấy rằng là mình sinh ra ở nhiều xứ khác nhau, và mình trở thành dân dân cái nhiều cái xứ khác nhau. theo nhiều cái tôn giáo khác nhau. Thì Ngài nói lúc bây giờ cái tâm của chúng ta sẽ không còn kỳ thị tôn giáo, không còn kỳ thị cái hào gia nữa.
Nếu bảo tôi rằng là tôi là không người, không kỳ thị, Ngài nói rằng là khi nếu mà tôi hiểu rằng là tôi đã sinh ra trong nhiều quốc độ khác nhau, tôi là dân ở nhiều xứ, nhiều màu sắc khác nhau, thì tôi sẽ không kỳ thị nữa tất cả thứ hai là gia huynh đệ. Nhưng mà Ngài nói rằng là bản chất của chúng ta là rất là kỳ thị, tại vì chúng ta không nhớ gì hết. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng nghĩ người Việt Nam là giỏi à. Chúng ta kỳ thị với những người xung quanh của chúng ta, ví dụ như người Lào, là người Campuchia, là người Thái Lan chẳng hạn. Hoặc chẳng người Thái Lan, họ kỳ thị với người Việt Nam, họ kỳ thị với người Campuchia, hoặc thì người Lào. Ngài nói nếu mà thật sự rằng ai mà nói rằng là tôi người mà không kỳ thị, lúc bây giờ là tôi là giả nhân giả nghĩa, tôi không thật sự đâu. Vì bản chất của chúng ta rất là kỳ thị. Chỉ khi nào mà chúng ta mà tu tập mà cho có trí tuệ, chúng ta mới hiểu rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp và mình sinh ra ở nhiều quốc độ khác nhau, mình là cũng như người ta thôi, thì may ra còn bản chất của mình là kỳ thị vô cùng. Đừng có nói là tôi không kỳ thị là ai hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.